Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, giải bóng đá thế giới World Cup vừa khai mạc tại Mexico và sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 7 năm nay. 48 đội banh sẽ quần thảo với nhau trong 104 trận đá tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Người ta ước tính sẽ có từ 5 cho đến 6 tỷ người theo dõi các trận banh này trên toàn thế giới, tức là từ 60 đến 75% dân chúng thế giới. Thật là một con số khổng lồ, vì bóng đá là bộ môn thể thao phổ thông nhất thế giới. Tôi tự hỏi, có đoàn khán giả nào đông hơn khán giả bóng đá thế giới hay không? Kinh Thánh mô tả về một đám khán giả thật đông đảo như sau. Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. Đây là đám đông được mô tả là đông như đám mây lớn. Đám đông này là ai? Đây là những anh hùng đức tin, những người đã chịu gian khổ, đã tử vì đạo, đã nêu gương đức tin cho chúng ta. Họ vây quanh chúng ta như đám mây lớn, không phải để cổ vũ chúng ta, nhưng để chúng ta nhìn gương của họ mà kiên trì trong cuộc chạy đua. Cuộc tranh tài nào cũng có khán giả, nhưng khán giả trong cuộc đua này lại là những người cho chúng ta nhìn vào họ mà bắt chước. Có ba điều về cuộc đua này mà chúng ta là những người chạy đua phải biết và phải làm. Trước hết, chúng ta phải biết vứt bỏ. Kinh Thánh dạy, chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Những người tranh tài thể thao, dù là bộ môn nào, luôn luôn dùng những trang phục nhẹ nhàng để dễ chạy, dễ nhảy. Không ai tranh tài thể thao mà mang vào người y phục nặng nề, vướng vít. Cũng vậy, người theo Chúa là người tham dự cuộc đua đường dài. Chúng ta không thể để cho mình bị vướng vít với những điều không cần thiết. Kinh Thánh gọi đó là gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Chúng ta nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Gánh nặng không nhất thiết là điều xấu, nhưng gánh nặng là bất cứ điều gì làm trì trệ đời sống tâm linh của chúng ta. Gánh nặng là những điều như lo lắng, ưu tư, sợ hãi, quá bận tâm đến tiền bạc của cải vật chất, tinh thần không tha thứ, cay đắng, tính kiêu ngạo, ỷ lại, nản lòng, tuyệt vọng, đeo đuổi những điều chống phai tàn trên trần gian này. Đó là những gánh nặng không cần thiết, ta không nên mang vào người, làm cản trở cuộc chạy đua. Ngoài những gánh nặng không cần thiết, Kinh Thánh cũng nói đến tội lỗi dễ vấn vương. Vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Tội lỗi nào thì cũng dễ vấn vương, dễ kéo chúng ta ngã. Tản Đà ngày xưa nói, những lúc say sưa cũng muốn chừa, nhưng tính lại hay ưa nên nỗi không chừa được, rồi ra cũng chẳng chừa. Sứ đồ Phaolô cũng có một kinh nghiệm tương tự, ông nói tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Tôi có ý muốn làm điều thiện nhưng tôi không có khả năng để làm, vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Tội lỗi là điều luôn luôn làm cho chúng ta bị vấn vương. Chúng ta chỉ có thể vứt bỏ tội lỗi nhờ sức của Chúa, vì con người chúng ta không có khả năng làm điều thiện. Là người chạy đua, chúng ta phải biết vứt bỏ những gánh nặng không cần thiết trong đời sống và nhờ sức Chúa vứt bỏ tội lỗi. Điều thứ hai người chạy đua phải làm là kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Cuộc đua chúng ta đang tham dự là cuộc đua đường dài, chỉ kết thúc khi chúng ta từ giã cõi đời này. Vì vậy kiên trì cho đến cùng là điều cần thiết. Bỏ cuộc nửa chừng không về đến đích là chúng ta thất bại. Cuộc chạy đua nào cũng có nhiều thách thức. Hoàn cảnh, người chung quanh có thể làm cho chúng ta xao xuyến nản lòng. Kiên trì là điều cần thiết để hoàn tất cuộc đua. Để có thể kiên trì, Kinh Thánh cho chúng ta bí quyết thứ ba trong cuộc chạy đua. Bí quyết đó là nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu nghĩa là để Chúa Giê-xu làm mục đích cho đời sống của mình. Chúa Giê-xu được gọi là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Chúa Giê-xu là đấng khởi nguyên của đức tin vì Ngài đã mở đường và thiết lập con đường đức tin. Ngài hoàn tất đức tin vì Ngài đã hoàn thành con đường ấy một cách trọn vẹn và đưa đức tin của người tin Chúa đến mục đích cuối cùng. Đức tin đây là đức tin nơi Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta. Chỉ qua Chúa Giê-xu là đấng chịu chết chuộc tội cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể đến với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là khởi nguyên, là tác giả của đức tin là như vậy. Và khi đã đặt đức tin nơi Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn tất cuộc chạy đua đức tin, giúp chúng ta kiên trì cho đến cuối cùng. Hơn 6 tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi 104 trận bóng đá trong giải túc cầu thế giới năm nay. Còn chúng ta thì đang chạy trong một cuộc đua mà số người chứng kiến cũng không phải là ít. Chúng ta sẽ chạy như thế nào? Kiên trì cho đến khi về đến mức hay là bỏ cuộc nửa chừng? Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa được chép trong Phúc Âm Luca, đoạn 15, từ câu 1 đến câu thứ 10. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đã nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bàn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là, có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất 1 đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt Thiên Sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội. Amen.
Chúa là gió mát cuối trong chảy vào trong lòng. Cuộc đời này không ánh sáng chiếu soi ra sao hỡi người, chiều về màn đêm buông xuống tối tăm, ta cần ánh trăng nhìn hàng
vừa nghe ca khúc Chúa là, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Đông Đào. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Thưa quý vị, ngày Từ Phụ, Father's Day, ngày để con cái bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn người cha trong gia đình, là người đã sinh thành ra con, nuôi nấng, chăm sóc và hướng dẫn các con nên người. Nhân dịp này, chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước đặc biệt trên tất cả quý vị là những người cha trong gia đình. Cầu xin Chúa thêm ơn lành, sức mới trên quý vị, hầu quý vị có thể làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Cầu xin Chúa cũng an ủi những người con đã mất người cha thân yêu trong đời này, đặc biệt là những quý vị là người vì hoàn cảnh sống không có tình thương của cha, không được ở gần cha, không được cha dạy dỗ, chăm sóc. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, người chồng, người cha có một vị trí đặc biệt trong gia đình và có những trách nhiệm quan trọng mà Chúa phán dạy rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng, người cha trong gia đình những lời như sau. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Đó là lời dạy về trách nhiệm của người chồng. Về trách nhiệm làm cha, sứ đồ Phao-lô viết: những người làm cha đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Và trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô viết: hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Người làm cha chớ làm cho con buồn giận, e chúng sẽ nản lòng. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này. Riêng trong câu chuyện gia đình hôm nay, nhân ngày Từ Phụ, chúng tôi xin chia sẻ lời Chúa dạy về trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Trước hết, Chúa giao cho người chồng, người cha trách nhiệm làm chủ gia đình, như Chúa Cứu Thế là chủ của hội thánh. Nói như thế có nghĩa là quý ông có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ vợ con, cung ứng nhu cầu cho gia đình, cũng như hướng dẫn gia đình trong đường lối của Chúa, và khi cần cũng sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của vợ con, như Chúa đã hy sinh cho hội thánh. Để người chồng, người cha có thể làm trọn trách nhiệm nặng nề Chúa giao, các ông cần được vợ tôn kính, vâng phục. Người vợ phải đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng. Con cái trong gia đình thì có bổn phận tôn kính cha mẹ, vâng theo lời dạy dỗ, sự hướng dẫn của cha mẹ. Tuy nhiên, trong trách nhiệm làm chủ gia đình, lời Chúa dạy rằng người cha tuy làm chủ, lãnh đạo vợ con, nhưng là người chủ, người lãnh đạo, đầy lòng yêu thương, thông cảm, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để phục vụ vợ con và đem phúc lợi đến cho vợ con. Lời Chúa dạy, người chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, xả thân hy sinh cho hội thánh. Và người chồng phải yêu vợ như chính bản thân. Ai yêu vợ là yêu chính mình vậy. Trong trách nhiệm người cha trong gia đình, lời Chúa truyền cho quý ông là những người làm cha đừng làm gì khiến con cái buồn giận, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con. Lời dạy này hàm ý rằng quý ông cha phải hướng dẫn con cái trong gia đình như cách Chúa dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta là con dân của Ngài. Khi dạy con, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc Chúa dùng đối với chúng ta. Đó là dạy dỗ, sửa phạt và khuyên bảo. Có những người cha không dành thì giờ khuyên răn dạy dỗ con, mà chỉ quan tâm đến con khi con làm điều sai hỏng, và lúc đó chỉ la mắng, sửa phạt, nên con cái buồn giận vì không cảm nhận được tình thương của cha. Cũng có những ông cha quý con, thương con, nên chỉ yêu thương, chiều chuộng, làm cho con vui mà không áp dụng kỷ luật, cũng không dạy dỗ để giúp con tránh con đường tội lỗi, nguy hiểm. Và kết quả là có những người con khi trưởng thành buồn giận vì cha mình đã không nghiêm dạy, không áp dụng kỷ luật, nên bây giờ mình đi vào con đường sai hỏng. Thưa quý vị, nếu muốn con nên người, quý ông cha cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật, giống như cách Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng đối với chúng ta. Chúa dạy dỗ, khuyên bảo và Ngài cũng sửa phạt khi chúng ta phạm lỗi vì bất tuân lời Chúa. Nhưng Chúa sửa phạt với lòng yêu thương vì Ngài yêu thương chúng ta. Để con cái không hư hỏng, quý ông cha cần áp dụng kỷ luật với con. Và để con không buồn giận khi bị cha kỷ luật, quý ông cần bày tỏ tình thương yêu đối với con. Chúng ta biết nhiều bài hát thật là cảm động, ca tụng tình yêu thương của mẹ, nhưng hầu như ít có bài hát nào nói lên tình yêu của cha. Có lẽ vì người cha thường không bày tỏ tình cảm, không biểu lộ tình thương yêu đối với con qua lời nói hay việc làm. Gần đây chúng tôi có đọc được một bài báo đề nghị những điều quý ông có thể áp dụng trong trách nhiệm làm cha để làm gương cho con và có mối quan hệ tốt đẹp với con. Chúng tôi xin chia sẻ những điều đó sau đây. Điều thứ nhất, thường xuyên nói lời khích lệ con. Những gì chúng ta nói với con hay nói về con với người khác sẽ khích lệ, khiến con vui vẻ, sung sướng hoặc làm cho con nản lòng. Câu nói khiến các con chúng ta vui nhất là câu, ba thương con nhiều lắm, con biết không? Điều thứ hai chúng ta cần làm là làm gương cho con về mẫu người mà chúng ta mong muốn nơi con. Con cái thường bắt chước những gì các em thấy nơi cha mẹ hơn là làm theo những gì cha mẹ dạy bảo. Các em để ý và bắt chước những gì cha mẹ làm, cha mẹ nói. Khuôn mẫu có ảnh hưởng nhất trên con trai là khuôn mẫu của người cha trong gia đình. Quý ông cha cần làm gương cho con trai qua đời sống trong sạch, chân thật, yêu thương và chung thủy, để các em lớn lên cũng là một người tốt như vậy. Điều thứ ba quý ông cha cần làm là làm gương cho con gái về mẫu người mà chúng ta muốn con lập gia đình với. Người cha dùng đời sống mẫu mực và đạo đức cho con trai bắt chước, và cũng dùng mẫu mực đó cho con gái thấy rằng, muốn có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền, các con phải lập gia đình với người có đời sống, đạo đức, yêu thương vợ con giống như cha mình vậy. Nhờ đó, con gái chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn rõ ràng và khôn ngoan về người bạn đời tương lai. Điều thứ tư quý ông cha cần làm là bày tỏ tình thương yêu đối với vợ một cách cụ thể cho con nhìn thấy. Có những người con trai cũng như con gái, lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhưng không bao giờ hiểu được tình yêu trong hôn nhân là tình yêu như thế nào, vì không bao giờ thấy cha mẹ biểu lộ tình cảm dành cho nhau. Nhưng trái lại, chỉ thấy cha tức giận, mẹ buồn khóc vì những bất đồng ý kiến giữa cha và mẹ. Nhiều người trẻ ngày nay tránh con đường hôn nhân, không muốn lập gia đình, vì qua đời sống của cha mẹ, các bạn thấy hôn nhân là gánh nặng, chứ không phải là ơn phước. Quý ông cha cần bày tỏ tình thương đối với vợ cho con cái nhìn thấy, chẳng hạn như phụ giúp việc nhà, nói lời yêu thương, cảm ơn khi vợ nấu ăn, chăm sóc con cái. Và nhớ tặng quà cho vợ trong dịp kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật của vợ. Những điều cụ thể người cha làm để bày tỏ tình yêu đối với mẹ là những gương tốt, là những lời dạy vô cùng giá trị để con cái thấy vợ chồng phải sống với nhau như thế nào. Và tất cả những ngọt ngào yêu thương giữa cha mẹ sẽ khiến con cái trong gia đình có cái nhìn tích cực về hôn nhân. Và đến tuổi trưởng thành, các em sẽ muốn lập gia đình vì muốn có một hôn nhân giống như vậy. Và cuối cùng, chúng ta, người cha, cần cho con thấy người có đức tin nơi Chúa dành thì giờ với Chúa như thế nào. Là người cha kính yêu Chúa, quý ông cần cho con thấy mình trung tín đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đó là thì giờ quan trọng nhất trong sinh hoạt hàng ngày, để các con thấy rằng đức tin nơi Chúa là điều quan trọng trong đời sống. Và rồi các em cũng noi gương cha có một đức tin tốt đẹp, vững mạnh như vậy. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu xin ơn Chúa sẽ vượt qua sóng gió. Chúa, Chúa biết bao con yêu nào. Lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Từ trời giáng bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió, nguyện Chúa